Các con hãy yêu thương nhau.
Suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ.
Chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên ngay từ bẩm sinh, mỗi người chúng ta đều có khả năng biết yêu thương. Trong bài đọc 2, Thánh Gioan Tông Đồ đã trả lời cho chúng ta rằng: vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn gốc tình yêu, Ngài ban cho chúng ta tình yêu ấy để chúng ta yêu Ngài và yêu nhau. Chúng ta không thể nào ban tặng tình yêu trừ phi chúng ta đã đón nhận tình yêu từ trước đó. Khi Thiên Chúa dựng nên Eva thì A-dòng nói: này là xương tự xương tôi, thịt là thịt tôi. Tình yêu đồng loại chấm nở từ đó. Từ lúc Thiên Chúa dựng nên hai người đã chân thành thương yêu nhau như chính mình, coi nhau như một xương một thịt. Ngày nay chúng ta thường nói đồng bào ruột thịt. Đồng bào có nghĩa là chung một bào thai sinh ra, đồng một nguồn gốc, một máu mủ, ruột thịt. Thiên Chúa không những yêu thương con người, đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, lại còn ban ơn cứu độ, nâng con người sa ngã lên, một việc làm còn lớn lao hơn việc tạo dựng. Tình yêu chia sẻ ấy đã được Thánh Gioan Tông Đồ mô tả. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết tình yêu là gì. Đó là Đức Kitô đã phó mạng vì chúng ta. Ngài đã dám gánh tội chúng ta, đã chịu chết để đền tội cho ta. Ngài không trút tội lỗi của chúng ta lên đầu chúng ta. Đây là thứ tình yêu rộng lượng tha thứ, vô cùng lớn lao, quảng đại. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì người yêu. Ngoài ra, Ngài cũng còn tỏ lòng thương yêu chúng ta bằng cách tôn chúng ta lên làm bạn hữu của Ngài. Thầy không gọi chúng con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn các con, Thầy gọi các con là bạn hữu. Thực sự, chúng ta không xứng đáng được gọi là tôi tớ Thiên Chúa vì chúng ta là vật thọ tạo đã dám xúc phạm đến Ngài, đến Đấng đã tạo dựng nên mình. Đây là một vinh dự quá lớn lao mà Ngài dành cho chúng ta. Đức Giêsu muốn truyền lại cho các tông đồ: đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Đức Giêsu có ý nhấn mạnh đến tầm quan trọng về việc yêu thương nhau, vì yêu thương là một lệnh truyền duy nhất gồm tóm mọi lệnh truyền khác. Lệnh truyền này là chúng ta yêu thương nhau như chính Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta. Và khuôn mẫu của tình yêu thương là Đức Giêsu yêu thương chúng ta. Tình yêu này có rất nhiều đặc tính mà chúng ta cùng tìm hiểu để áp dụng vào đời sống thường ngày của chúng ta. Chúng ta nên lưu ý đến chữ nhau và chữ như. Hai chữ ấy nói lên mức độ của tình yêu cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Chữ nhau nói lên chiều rộng của tình yêu. Chúa bảo chúng ta phải yêu thương nhau. Chữ nhau giả thiết phải có hai người trở lên. Vậy phải yêu ai và yêu bao nhiêu người? Chúa không bảo hai vợ chồng hay hai tình nhân yêu nhau, mà bảo phải yêu thương tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều là con Thiên Chúa. Vì thế ta không nên hiểu chữ nhau này theo nghĩa hẹp, chỉ nhắm đến lòng yêu thương đối với một ít người thân thiết với ta mà thôi, mà phải hiểu theo nghĩa rộng, chúng ta phải yêu thương tất cả mọi người. Cha Zosima nói trong cuốn sách Anh Em Nhà Karamazov, của Dostoevsky. Bạn phải yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên toàn bộ thế giới của người và mọi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự. Chữ như nói lên chiều sâu của tình yêu. Phải yêu thương mọi người không trừ ai, lại còn phải yêu thương với một tình yêu sâu đậm như Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta. Trong thông điệp Ánh Sáng Rạng Ngời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết: chữ như này đòi hỏi phải bắt chước Đức Giêsu, tình yêu của người mà rửa chân cho các môn đệ là một dấu chỉ cụ thể. Chữ như cũng chỉ mức độ mà Đức Giêsu đã yêu thương các môn đệ của mình, và các môn đệ của người cũng phải yêu thương nhau bằng mức độ ấy. Một trong các đặc tính của tình yêu là trao ban, là cho đi. Yêu là không muốn giữ lại cho mình mà muốn chia sẻ cho người khác. Chính trong việc cho đi mà người ta tìm được hạnh phúc trong tình yêu, như Paul Buocchi nói: không khi nào người ta yêu như người ta được yêu. Vì vậy, muốn đạt được hạnh phúc trong tình ái, chúng ta phải cho tất cả mà không đòi hỏi gì cả. Nếu tu viện trưởng Saint-Pierre quả quyết rằng yếu tính của mọi tôn giáo, nền tảng của mọi chân lý, vương miện của mọi nhân đức căn cứ trên sự cho và tha thứ, thì Thánh Nữ Teresa Hải Đồng đã thực hiện trong tình yêu đối với Chúa Giêsu trong mấy vần thơ mà Thánh Nữ sáng tác. Sống yêu đương chính là cho tất cả. Trên đời này không đòi hỏi công lao, không tính toán, không kể cho là bao. Vì đã yêu, có khi nào suy tính? Palestine có hai biển hồ. Hai biển hồ này hoàn toàn khác nhau. Một biển hồ thường được gọi là biển hồ Galilea. Đây là một biển hồ rộng lớn với nước trong xanh mà người ta có thể uống và cá cũng có thể sống trong đó. Chung quanh hồ là những vườn cây và thảm cỏ xanh tươi. Biển hồ thứ hai tại Palestine là biển chết. Đúng như tên gọi của nó, không có sự sống nào ở trong cũng như chung quanh biển hồ này. Nước mặn đến nỗi cá không thể sống nổi, mà người cũng có thể trở nên bệnh hoạn nếu uống phải. Mùi hôi thối từ biển chết xông lên khiến không ai muốn sống gần đó. Có điều kỳ lạ là hai biển hồ này đều nhận nước từ cùng một nguồn là sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển hồ Galilea, rồi từ đó tràn qua các biển hồ nhỏ và sông lạnh khác. Hồ Galilea nhận lại để rồi chia sẻ cho những hồ nhỏ khác. Nhờ đó nước của nó luôn trong sạch và mang lại sức sống cho cây cỏ, muôn thú cũng như con người. Biển chết cũng nhận nước từ sông Jordan, nhưng nó giữ lấy riêng cho mình. Do đó nước của nó trở thành mặn chát và hôi thối. Cho thì có phúc hơn nhận. Càng trao ban, càng được nhận lãnh. Chúa đã yêu thương chúng ta vô bờ bến và Ngài không muốn cho chúng ta giữ lại cho riêng mình, nhưng là chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người xung quanh. Tục ngữ Tây Phương có câu: Partir se muri a pe, ra đi là chết trong lòng một ít. Lìa xa nhau là một hy sinh làm ta đau khổ và đau khổ được coi như chết trong lòng một ít. Tình yêu chân thật đòi phải hy sinh, mà hy sinh càng lớn thì tình yêu càng sâu đậm, càng tha thiết. Nếu biết tình yêu có chân thật hay không, hãy bỏ tình yêu vào máy ép. Nếu nó tiết ra chất nước hy sinh vô vị lợi, đó là tình yêu thật. Yêu là hy sinh, và hy sinh lớn nhất là cho đi chính mạng sống của mình, như Đức Giêsu đã nói. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của kẻ hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình. Nếu đọc cuốn tiểu thuyết Anh Phải Sống của nhà văn Khái Hương, ta thấy cũng có một nhân vật dám thực hiện lời khuyên trên của Đức Giêsu. Câu chuyện ấy gồm tóm như sau. Hai vợ chồng nghèo đi kiếm củi trên ngàn để bán lấy tiền nuôi con. Hôm đó trời giông bão, họ bị nước cuốn trôi, chỉ có một khúc cây đủ sức cho một người bám. Người chồng bảo vợ hãy bám vào khúc cây vì em phải sống để lo cho các con. Người vợ cũng bảo chồng anh phải sống. Cuối cùng người vợ buông tay tự tìm lấy cái chết cho mình để nhường sự sống lại cho chồng và các con. Tình yêu có cái giá của nó. Yêu là chấp nhận rằng chúng ta có thể phải chết đi bằng một cái chết khác trước khi chúng ta chết thật. Con đường yêu thương là con đường của thánh giá, và chỉ thông qua con đường thánh giá mà chúng ta mới đến được với sự sống lại. Nếu mỗi đau khổ dạy chúng ta về cách thức yêu thương thì không có gì là khủng khiếp khi phải chịu đôi chút đau khổ trên trái đất này. Thánh Gioan Tông Đồ luôn khuyên nhủ tín hữu hãy yêu thương nhau. Yêu thì có 5-7 đường yêu, nhưng tình yêu đòi hỏi sự chân thật. Ngài khuyên, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu nhau nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm. Căn cứ vào điều đó, chúng ta biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa. Nhiều người chỉ yêu thương hời hợt bên ngoài, lòng họ chẳng yêu gì, đúng là họ chỉ yêu trên đầu môi chót lưỡi như Thánh Gioan đã nói ở trên. Vì thế người ta nói, tôi yêu anh Vạn, tôi mến anh Nghìn, anh có ăn thuốc đưa tiền tôi mua. Những người này, người ta liệt vào loại thương miệng, thương môi, thương miếng xôi, miếng thịt. Trong một ngôi làng tại dãy núi Alp ở Thụy Sĩ, có một nhà thờ nhỏ bé được sử dụng để làm nơi thờ tự từ thế hệ này qua thế hệ khác. Mặc dù không có một tác phẩm nghệ thuật nào, nhưng người dân địa phương luôn luôn dùng một tình cảm đặc biệt cho ngôi nhà thờ này. Điều này khiến cho nơi đây mang vẻ rất tươi đẹp trong đôi mắt của cư dân. Đó chính là nhờ câu chuyện ngôi nhà thờ được xây dựng trên mảnh đất đặc biệt này như thế nào. Câu chuyện đó như sau. Có hai anh em tạo dựng một nông trại gia đình, cùng chia sẻ sản phẩm và lợi nhuận cho nhau. Người anh đã kết hôn, người em còn độc thân. Khí hậu khắc nghiệt đưa đến hậu quả là đôi khi huê lợi trở nên hiếm hoi. Ngày kia, người em tự nhủ, thật không công bình khi chia sản phẩm bằng nhau. Mình còn độc thân, nhưng anh mình còn phải nuôi cả một gia đình. Vì thế, thỉnh thoảng người em lại đi ra ngoài vào ban đêm, mang theo một túi hạt từ trong kho thóc của riêng mình, lặng lẽ băng qua cánh đồng, nằm giữa hai ngôi nhà của hai anh em và đổ vào thùng của người anh. Đồng thời, người anh cũng có đồng một ý tưởng đó và tự nhủ. Thật không công bình khi chia sản phẩm bằng nhau. Mình có cả gia đình nâng đỡ mình, nhưng em mình vẫn còn độc thân. Vì thế, thỉnh thoảng người anh lại đi ra ngoài vào ban đêm, mang theo một túi hạt từ trong kho thóc của riêng mình, âm thầm đổ vào thùng của người em. Việc này tiếp diễn trong nhiều năm. Mỗi người đều thắc mắc không hiểu tại sao kho lúa của họ không bao giờ hao hụt đi. Thế rồi vào một đêm kia, họ đụng chạm với nhau trong bóng đêm. Sau khi nhận ra sự việc, họ bỏ túi hạt xuống và ôm nhau. Đột nhiên, có một giọng nói phát xuất từ trên trời. Tại nơi đây ta sẽ xây dựng một ngôi nhà thờ, bởi vì ở đâu con người gặp gỡ nhau trong lòng yêu thương thì ở đó có sự hiện diện của ta.